Lại một trường hợp khác khi Phật an trú tại thành Xá Vệ. Khi ấy, tại thành Xá Vệ có một trưởng giả tên Nang Đề, thuộc gia đình có tín tâm, bỏ nhà xuất gia. Vì ở đây ai cũng biết ông nên được cúng dường bốn thứ đầy đủ. Có nhiều vị khác cũng tên Nang Đề, nhưng chỉ có trưởng lão Nang Đề này thì khi đi cũng thiền, khi đứng cũng thiền, khi ngồi cũng thiền và khi nằm cũng thiền. Cho nên người thời bấy giờ gọi thầy là Thiền Nang Đề. Lúc ấy Nang Đề cất một thảo am trong rừng khai nhãn, dùng để tu tập. Vào đầu đêm, giữa đêm và cuối đêm, thầy đều lấy hạnh tu tập làm sự nghiệp, nên được thiền định của thế tục. Như vậy trải qua được 7 năm. Nhưng sau 7 năm, thầy thối thất, mất thiền định, nên thường nương tựa dưới một cội cây để tu tập, mong tìm lại thiền định đã mất. Khi ấy họ hàng nhà ma thường dùng phương tiện rình rập, tìm chỗ sơ hở của người tu theo chánh pháp, mới biến thành hình người đoan chính không gì sánh bằng, dùng đủ thứ hương hoa, anh lạc trang điểm thân mình, đến trước Nang Đề gọi thầy, nói: "Này tỳ kheo, hãy đến đây cùng ta giao hoang." Nang Đề lập tức nói: "Loại tà ác, cút nhanh, loại tà ác, cút nhanh." Miệng thầy nói, nhưng mắt không nhìn đến. Thiên nữ lại nói như trên đến lần thứ hai, thứ ba, và Nang Đề cũng đáp lại hai ba lần: "Loại tà ác, cút nhanh, loại tà ác, cút nhanh," mà không nhìn đến. Lúc này thiên nữ bèn cởi bỏ anh lạc, để lộ thân thể, đứng trước Nang Đề nói với thầy: "Nào, chúng ta cùng nhau hành lạc." Khi ấy Nang Đề nhìn thấy thân thể thiên nữ, lòng dục phát sinh, liền đáp: "Được thôi." Đoạn thiên nữ từ từ đi lui, Nang Đề gọi theo: "Ngươi hãy dừng lại một tí, để chúng ta cùng nhau giao hoang." Nang Đề đi tới, thì thiên nữ rảo bước nhanh hơn. Nang Đề đuổi theo đến bên hào kỳ hoàng. Trong hào ấy có một xác chết của con ngựa nhà vua. Thiên nữ đến bên xác ngựa liền ẩn hình không hiện nữa. Khi ấy Nang Đề vì lòng dục khởi lên quá mạnh, liền hành dâm với xác ngựa. Đến lúc lòng dục lắng xuống, liền suy nghĩ: "Ta đã làm một việc rất tệ hại, không phải là pháp của Sa Môn. Ta vì lòng tin xuất gia mà nay phạm tội Ba La Di, thì còn mặc pháp phục, thọ dụng của tín thí làm chi nữa?" Đoạn thầy cởi pháp phục vắt lên tay phải, tay trái che thân, đi đến kỳ hoàng, nói với các tỳ kheo: "Thưa các trưởng lão, tôi phạm Ba La Di, tôi phạm Ba La Di." Bây giờ các tỳ kheo đang đi kinh hành chậm rãi trước sân kỳ hoàng, suy nghĩ về nghiệp của mình, bèn bảo nhau: "Đó là thầy tọa thiền Nang Đề, người tu phạm hạnh, không phải phạm Ba La Di." Nang Đề lại nói: "Thưa các trưởng lão, không phải thế, tôi phạm Ba La Di thật mà." Các tỳ kheo liền hỏi do nguyên nhân gì mà phạm. Nang Đề bèn trình bày đầy đủ sự việc như trên. Các tỳ kheo liền đem việc ấy bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật bèn nói với các tỳ kheo: "Chính thiện nam tử Nang Đề tự nói mình phạm trọng tội, cho nên phải đuổi đi." Đoạn các tỳ kheo theo lời Phật dạy, đuổi Nang Đề đi, rồi bạch Phật: "Bạch Thế Tôn, vì sao trưởng lão Nang Đề tu phạm hạnh đã lâu mà còn bị cô thiếu nữ ấy mê hoặc?" Phật bảo các tỳ kheo: "Không phải ngày nay tỳ kheo Nang Đề mới bị thiên nữ mê hoặc, khiến cho thối thất phạm hạnh, mà trong quá khứ cũng bị thiên nữ ấy mê hoặc, làm cho mất phạm hạnh." Các tỳ kheo lại bạch Phật: "Bạch Thế Tôn, đã từng có như thế sao?" Phật nói: "Đúng thế." Rồi bảo các tỳ kheo: "Trong thời quá khứ, có một thành phố tên Ba La Nại, nước tên Ca Thi. Bây giờ tại nước A Bàn Đề, ở phương Nam, có người ngoại đạo xuất gia, thuộc dòng họ Ca Diếp, thông minh, học rộng, lão luyện đối với các điển tịch, tinh xảo mọi nghệ thuật, không gì là không am tường. Vị ngoại đạo ấy giúp vua trị nước. Khi vua nước ấy dùng các hình phạt để trị tội bọn gian tặc như chặt tay, chân, xẻ tai, mũi rất là đau đớn. Bây giờ, vị ngoại đạo ấy trầm ngâm suy nghĩ: ta đã xuất gia, tại sao lại cùng với nhà vua tham dự việc này? Liền tâu với vua: xin đại vương cho tôi xuất gia. Vua liền đáp: thầy đã xuất gia rồi, vì sao còn xin xuất gia nữa? Vị ấy nói: tâu đại vương, tôi nay tham dự vào các loại hình phạt, làm khổ não chúng sinh thế này, thì sao gọi là xuất gia? Vua liền hỏi: Nay thầy muốn xuất gia theo đạo nào? Vị ấy đáp, Tâu Đại Vương, tôi muốn xuất gia để học đạo tiên. Vua nói, được, tùy ý thầy. Bây giờ cách thành Ba La Nại không xa, có một dãy núi hàng trăm ngọn, trong đó có suối chảy, hồ nước, hoa quả sum suê. Ông liền vào núi ấy cất một tinh xá, rồi tu tập theo pháp môn ngoại đạo, đạt được thiền định thế tục và đắc ngũ thần thông. Vào tiết tháng tư, ông ăn các quả dưa, do tứ đại không thích hợp, nên lúc đi tiểu, tinh khí theo ra. Lúc ấy có đàn nai đang sống từng bầy, thường đi theo nhau, nhân khát nước đi tìm nước uống. Một con đã uống nhầm nước tiểu ấy, khiến chất bất tịnh, tinh khí thấm vào miệng, rồi theo đường sinh dục vào trong tử cung. Quả báo của chúng sinh khó mà nghĩ nổi, do đó mà thụ thai. Con nai ấy thường ăn cỏ, uống nước bên triền núi. Đến khi đủ tháng, tới ngày sinh nở, thì gặp lúc vị tiên nhân đi hái quả. Nhân vị sinh con khó, nên con nai kêu là bi thiết. Vị tiên nhân ngỡ là nai bị ác thú làm hại, nên đến cứu, liền thấy nó sinh một em bé trai. Tiên nhân thấy thế, lấy làm quái lạ, liền suy nghĩ. Vì sao súc vật lại sinh ra người? Rồi nhập định tư duy, thấy được nguyên nhân, đó chính là con mình, nên đâm ra yêu mến đứa trẻ ấy. Bèn dùng y bọc lại đem về nuôi dưỡng, và thường đem nó đến nai mẹ để nai mẹ cho bú. Dần dần lớn lên, được đặt tên là Lộc Bang. Vì do mẹ sinh nên trên mình loang lổ giống như mẹ, bởi thế mà đặt tên Lộc Bang. Đồng tử ấy lần lần khôn lớn, đến năm 7 tuổi thì biết kính trọng tôn trưởng, nhân ái hiếu từ, thường hái quả, mang nước cúng dường tiên nhân. Khi ấy tiên nhân thầm nghĩ, cái đáng sợ nhất trong thiên hạ không gì sợ hơn là phụ nữ. Liền dạy con rằng, cái đáng sợ nhất không gì hơn là phụ nữ, nên chính trị bại vong, đức hạnh bị băng hoại đều do nó cả. Vậy như thế rồi, ông liền dùng thần thông nhập định, tự hóa, như bài kệ tả. Hết thảy mọi chúng sinh, không ai tránh khỏi chết, ra đi tùy theo nghiệp, tự nhận lấy quả báo, làm thiện sinh lên trời, tạo ác vào đại ngục, hành đạo tu phạm hạnh, hết lậu được niết bàn. Thế rồi tiên nhân mệnh chung, bây giờ đồng tử tịnh tu phạm hạnh, đạt được tứ thiện của ngoại đạo, phát sinh năm thần thông, được đại thần lực, có thể dời núi, chặn đứng dòng nước, hoặc rờ mặt trời, mặt trăng. Khi ấy, Đế Thích cởi voi trắng du hành trong thế gian để xem ai hiếu thuận cha mẹ, cúng dường sa môn, bà la môn, ai bố thí, giữ giới, tu phạm hạnh. Lúc Đế Thích đang du hành, bỗng thấy một đồng tử tiên nhân ấy, liền thầm nhủ. Nếu đồng tử này muốn cầu Đế Thích, Phạm Vương đều có thể được, vậy ta cần sớm phá hoại y, như lời kệ. Chư thiên và loài người, tất cả mọi chúng sinh, không ai thoát trói buộc, bởi hai thứ kiết sử, keo kiệt và ganh tị, chết phải sinh ác đạo. Đoạn nói về chư thiên, họ có ba loại trống dùng trong ba lúc. Lúc chư thiên và Atula đánh nhau thì đánh trống thứ nhất. Lúc các loại hoa trong vườn Câu Tỳ La nở thì đánh trống thứ hai. Khi tập hợp chư thiên tại giảng đường thiện pháp để nghe pháp thì đánh trống thứ ba. Lúc ấy, Đế Thích đánh trống thuyết pháp, vô số trăm nghìn thiên tử đều tập hợp về đó. Họ bèn hỏi Đế Thích, có điều chi dạy bảo chăng? Đế Thích nói với họ, cõi Diêm Phù Đề có tiên nhân đồng tử tên là Lộc Bang, y có công đức lớn, ta muốn dùng phương tiện để hãm hại y. Vô số thiên tử nghe nói thế không vui, liền tự nhủ thầm. Nếu hãm hại người ấy thì chư thiên sẽ suy giảm, mà chúng Atula sẽ tăng thêm. Như trong chư thiên có người bình tĩnh suy nghĩ, không nên chủ trương sự thành bại. Lại có hạng người vui lòng tán thán ý đồ hãm hại vị tiên nhân ấy. Đoạn một vị thiên tử hỏi rằng, người nào nên đi? Bỗng có người đáp, vị thiên nữ kia nên đi. Lúc này chư thiên đang dạo chơi các khu vườn hoan hỷ, hoặc tại vườn tạp sắc, hoặc tại vườn lộc sáp. Thiên nữ phải đến các nơi đó gọi họ. Tức thì trăm nghìn thiên nữ đều tập hợp về. Có một thiên nữ tên A-lam phù. Vì tóc cô có bốn màu xanh vàng đỏ trắng pha tạp nên gọi là tạp sắc. Đế Thích liền sai thiên nữ này xuống Diêm Phù Đề phá hoại Lộc Bang đồng tử. Nhưng thiên nữ ấy bạch với Đế Thích: "Tôi từ trước tới nay đã nhiều lần phá những người tu phạm hạnh, vì vậy mà mất thần thông. Xin thiên đế sai thiên nữ khác đoan chính, đẹp đẽ, có thể làm cho người ta vui lòng." Lúc ấy Đế Thích lại đọc một bài kệ để khuyến dụ thiên nữ, đại khái: "Người có sứ mệnh phải đi hủy hoại Câu Xá Tần Đầu, tiên nhân đồng tử, như trong kinh bản sinh nói." Thế rồi thiên nữ bèn đi phá hoại tiên nhân đồng tử. Phật liền bảo với các tỳ kheo: "Tiên nhân đồng tử Câu Xá Tần Đầu thuở ấy nào phải ai khác đâu mà chính là thầy Nan Đề ngày nay vậy. Còn thiên nữ A Lam Phù cũng chính là cô thiên nữ ngày nay. Nan Đề ngày xưa đã từng bị cô ấy phá hoại, ngày nay là tỳ kheo cũng bị cô ta hại nữa." Rồi Thế Tôn nói với các tỳ kheo: "Tỳ kheo nào hành lạc ngay cả với loài súc vật cũng phạm tội ba la di, không được sống chung." Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Vương Xá, nói trọng như trên, có các tỳ kheo kiết hạ an cư nơi này nơi khác. An cư xong, họ đi về thành Vương Xá lễ bái, thăm viếng Đức Thế Tôn. Mỗi người tùy thích chọn chỗ an trú, hoặc ở tinh xá Tỳ Ba La, hoặc ở tinh xá Bạch Sơn, hoặc ở tinh xá Phương Sơn, hoặc ở trong động của tiên nhân, hoặc ở trong hang núi Kỳ Xà Quật, hoặc ở trong biển Tài Nham, hoặc ở tinh xá trong vườn Câu Lợi, hoặc ở tinh xá trong vườn Lai Tra, hoặc ở tinh xá trong vườn Sư Tử, hoặc ở tinh xá trong vườn Thất Diệp, hoặc ở tinh xá Ôn Tuyền, hoặc ở trong hang Tán Cái, hoặc ở trong hang Am La, hoặc ở trong hang Ti Thi, hoặc ở tinh xá Viên Hậu. Khi các tỳ kheo khách đến tinh xá Viên Hậu này, liền đến vị tỳ kheo tri thức cụ trú để cùng chúc tụng vấn an. Chúc tụng xong, vị tỳ kheo cự trú liền cung cấp nước tắm, nước rửa tay chân, nước uống, dùng trưa và chiều, chỉ chỗ phòng nghỉ. Do vậy các tỳ kheo khách đều có chỗ an nghỉ. Lúc ấy trên đỉnh núi có một con vượn cái, từ trên núi xuống, đến trước tỳ kheo cự trú, đứng quay lưng lại, hiện tướng muốn được hành dâm. Tỳ kheo cự trú liền quát tháo đuổi đi, nó lại đến trước các tỳ kheo khác, đứng quay lưng lại, cũng hiện tướng muốn được hành dâm như thế. Khi ấy, các tỳ kheo khách suy nghĩ, phàm loại giả thú, vốn hay sợ hãi, vì sao con vật này bị xua đuổi mà vẫn không đi? Việc này ắt có uẩn khúc gì đây? Biết đâu ở chốn này lại không có kẻ nào đó dùng con vượn cái này để làm điều bất tịnh, hành lạc. Nghĩ như thế, các tỳ kheo khách nói với tỳ kheo cự trú, này trưởng lão, giờ đây chúng tôi muốn ra đi, thầy có thể thu lại giường nệm. Vị cựu tỳ kheo nói, các trưởng lão, hiện giờ ở trú xứ này có giường nệm tốt, ngày ăn hai bữa, an ổn, khoái lạc, mong các trưởng lão xem lại, mà cùng an trú nơi đây. Khách tỳ kheo đáp, không ở. Vị cựu tỳ kheo ân cần mời đến ba lần, nhưng các tỳ kheo vẫn không chuẩn thuận lời thỉnh cầu của thầy, cứ việc ra đi. Khi ấy, những tỳ kheo khách nào lòng không nghi ngờ, hễ ra khỏi trú xứ liền đi luôn. Còn những tỳ kheo khách nào lòng có ngờ vực thì ẩn thân một nơi gần đó để theo dõi sự việc. Cựu tỳ kheo thấy khách tỳ kheo đã đi hết, liền thu dọn ngoạ cụ, thu xếp xong, rửa chân rồi ngồi nghỉ. Bây giờ con vượn cái lại từ trên đỉnh núi đi xuống, đến trước tỳ kheo quay lưng lại. Thế rồi vị cựu tỳ kheo cùng với con vượn cái này làm điều phi pháp, hành lạc. Các khách tỳ kheo từ xa trông thấy thế, liền cùng bảo nhau, những gì ta nghi ngờ giờ đây đã hiện rõ. Vì nhân duyên đó, họ liền đi đến bạch lên Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, trong vườn Trường Vĩ, Viên Hậu, thầy tỳ kheo cựu trú đã làm một việc tồi tệ như thế. Phật dạy, hãy gọi tỳ kheo ấy đến đây. Khi tỳ kheo ấy đến, Phật hỏi thầy, ông có làm việc đó thật không? Thầy đáp, thật có vậy, bạch Thế Tôn. Phật nói với thầy, ông không biết rằng ta đã chế giới không được hành dâm hay sao? Thầy đáp, bạch Thế Tôn, con biết Phật đã chế giới, nhưng con nghĩ không được hành dâm với loài người và phi nhân, chứ không phải với súc sinh. Phật nói, tỳ kheo hành dâm với súc sinh cũng mắc tội ba la di. Các tỳ kheo nên biết có ba việc phạm Ba La Di, đó là tỳ kheo hành dâm với loài người, loài phi nhân và súc sinh. Như vậy là ba việc. Lại nữa, khi Phật trú tại thành Xá Vệ, nói trọng như trên, bây giờ có một tỳ kheo đến giờ khất thực, khoác y cầm bát vào thành khất thực, tuần tự đi đến một nhà kia, bỗng có một phụ nữ gọi bảo tỳ kheo, đại đức hãy vào đây, cùng tôi làm việc như thế, hành lạc. Thầy tỳ kheo đáp, Thế Tôn chế giới không được hành dâm. Người phụ nữ lại nói, tôi biết không thể hành dâm bằng con đường thông thường, âm đạo, nhưng có thể hành dâm bằng con đường khác, hậu môn hoặc miệng. Thế rồi, thầy tỳ kheo ấy cùng với người phụ nữ hành lạc bằng con đường khác. Hành lạc xong, thầy sinh hồ nghi, liền đi đến chỗ Thế Tôn bạch lên sự kiện ấy. Phật nói với thầy, ông không biết rằng ta chế giới không được hành dâm hay sao? Thầy đáp, bạch Thế Tôn, con biết Thế Tôn đã chế giới, nhưng con nghĩ là không được hành dâm theo con đường thông thường, chứ không phải hành dâm theo con đường khác. Phật liền nói với thầy tỳ kheo ấy, con đường khác cũng phạm Ba La Di. Lại một trường hợp khác, Phật cũng an trú tại thành Xá Vệ, nói trọng như trên. Bây giờ, có một tỳ kheo đến giờ khất thực, bèn khoác y cầm bát đi vào thành, tuần tự khất thực đến một nhà kia. Lúc ấy có một người con trai từ trong nhà gọi tỳ kheo, nói, đại đức có thể vào đây, chúng ta cùng làm việc như thế, hành lạc. Thầy tỳ kheo đáp, Đức Thế Tôn chế giới không được hành dâm. Cậu trai ấy bảo, tôi biết Phật chế giới không được hành dâm với phụ nữ, còn tôi là nam giới mà. Thế là thầy liền thuận theo ý đồ của y, cùng hành lạc. Khi hành động xong, thầy sinh hồ nghi, hối hận, liền đến bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật nói với thầy, ông không biết ta chế giới không được hành dâm hay sao? Thầy đáp, bạch Thế Tôn, con biết Đức Thế Tôn có chế giới, nhưng con tự nghĩ là không được hành dâm với phụ nữ, chứ không phải với nam giới. Phật nói với tỳ kheo ấy, hành dâm với nam giới cũng phạm Ba La Di. Một trường hợp khác khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói trọng như trên. Bây giờ có một tỳ kheo đến giờ khất thực, khoác y cầm bát vào thành, lần lượt khất thực đến một nhà kia. Trong nhà ấy có một người hoàng môn, phi nam phi nữ, gọi tỳ kheo ấy nói, đại đức có thể vào đây, cùng tôi làm việc như thế. Thầy tỳ kheo đáp, Đức Thế Tôn chế giới không được hành dâm. Người ấy nói, tôi biết Phật chế giới không được hành dâm với phụ nữ và nam giới, còn tôi là phi nam phi nữ mà. Thế rồi, thầy tỳ kheo liền tùy thuận theo ý đồ của y. Nhưng khi hành động xong, thầy sinh hồ nghi, hối hận, bèn đi đến bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật liền hỏi thầy tỳ kheo ấy, ông không biết rằng ta chế giới không được hành dâm hay sao? Thầy đáp, bạch Thế Tôn, con biết Đức Thế Tôn có chế giới, nhưng con nghĩ là không được hành dâm với phụ nữ và nam giới, còn người hoàng môn này là phi nam phi nữ kia mà. Phật dạy, tỳ kheo hành dâm với kẻ hoàng môn cũng phạm Ba La Di. Và Phật dạy tiếp, tỳ kheo hành dâm với ba đối tượng sau đây phạm Ba La Di. Với người nam, người nữ và hoàng môn, đó là ba đối tượng. Lại nữa, lúc Phật an trú tại thành Tỳ Xá Ly, nói trọng như trên, bây giờ có một tỳ kheo đến giờ khất thực, liền khoác y cầm bát đi vào thôn xóm trong thành để khất thực. Tương tự đi đến một nhà kia, trong nhà ấy có một phụ nữ gọi thầy tỳ kheo ấy, nói, đại đức có thể vào đây, cùng tôi làm chuyện như thế. Thầy tỳ kheo đáp, Đức Thế Tôn chế giới không được hành dâm. Người phụ nữ nói, tôi biết không được, nhưng thầy có thể mặc y, còn tôi thì khỏa thân. Đoạn, thầy tỳ kheo bèn tùy thuận ý đồ của cô ấy. Hành động xong, thầy sinh nghi ngờ, hối hận, liền đi đến bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật liền khiển trách thầy. Ông không biết ta chế giới không được hành dâm hay sao? Thầy đáp, bạch Thế Tôn, con biết Phật có chế giới, nhưng ở đây con mặc y, còn cô ấy khỏa thân kia mà. Phật liền nói với tỳ kheo ấy, một đàn mặc y, một đàn khỏa thân cũng phạm Ba La Di. Lại nữa, khi Phật an trú thành Tỳ Xá Ly, nói trọng như trên, bây giờ có một tỳ kheo đến giờ khất thực, liền khoác y, cầm bát đi vào trong thành để khất thực. Thầy khất thực tuần tự đến một nhà kia, khi ấy có một phụ nữ gọi thầy nói: "Đại đức có thể vào đây cùng tôi làm việc như thế." Thầy Tỳ Kheo đáp: "Đức Thế Tôn chế giới không được hành dâm." Người phụ nữ nói: "Tôi biết, nhưng thầy có thể khỏa thân, còn tôi thì che thân." Thầy liền tùy thuận theo ý đồ của cô ấy. Nhưng sau khi hành động, thầy bỗng sinh nghi ngờ, hối hận, liền đi đến bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật bèn khiển trách thầy: "Ông không biết rằng Phật đã chế giới không được hành dâm sao?" Thầy đáp: "Bạch Thế Tôn, con biết Phật có chế giới, nhưng ở đây cô ấy che thân, còn con khỏa thân kia mà." Phật dạy: "Cô ấy che thân, còn ông khỏa thân cũng phạm ba la di, thậm chí hai căn, dương vật và âm hộ chỉ chạm nhau bằng hạt mè cũng phạm ba la di." Lại nữa, lúc Phật an trú tại thành Xá Vệ nói rộng như trên, bây giờ có thầy tỳ kheo từ phương khác đến, thầy có nam căn, dương vật dài lớn, liền tự đút vào hậu môn để thỏa mãn tính dục. Hành động xong, thầy sinh nghi ngờ, hối hận, liền đi đến bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật bèn khiển trách thầy: "Ông không biết rằng Phật đã chế giới không được hành dâm sao?" Thầy đáp: "Bạch Thế Tôn, con biết Phật có chế giới, nhưng con nghĩ là cấm đối với người khác, chứ không phải với chính mình." Phật dạy: "Hành lạc với chính mình cũng phạm ba la di." Lại nữa, lúc Phật an trú tại thành Xá Vệ nói rộng như trên, bây giờ có một tỳ kheo từ phương Nam đến. Trước kia thầy vốn là một vũ công nên thân thể tay chân mềm mại. Lúc ấy tình dục khởi lên mãnh liệt, thầy liền đút dương vật vào miệng để hành lạc. Hành lạc xong, thầy sinh nghi ngờ, hối hận, liền đến bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật liền khiển trách thầy: "Ông không biết rằng Phật chế giới không được hành dâm sao?" Thầy đáp: "Bạch Thế Tôn, con biết Phật có chế giới, nhưng con nghĩ là không cấm tự đút dương vật vào miệng mình." Phật dạy: "Tự đút vào miệng mình cũng phạm ba la di. Nếu tỳ kheo hành dâm ở ba chỗ là miệng, đường tiểu tiện và đại tiện đều phạm ba la di cả." Lại nữa, lúc Phật an trú tại thành Vương Xá nói rộng như trên, khi ấy có một tỳ kheo đến giờ khất thực, liền khoác y, cầm bát vào thôn xóm, tuần tự khất thực. Khi đến nhà của một dâm nữ bèn gọi tỳ kheo nói: "Đại đức có thể vào đây cùng tôi làm chuyện như thế." Thầy tỳ kheo đáp: "Đức Thế Tôn chế giới không được hành dâm." Cô dâm nữ nói: "Tôi cũng biết không được hành dâm, nhưng ở đây hành dâm nơi âm hộ và xuất tinh ở ngoài thì đâu có sao." Thầy bèn tùy theo ý cô ta. Khi hành động xong, thầy sinh nghi ngờ, hối hận, liền đi đến bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật liền khiển trách thầy: "Ông không biết rằng Phật đã chế giới không được hành dâm sao?" Thầy đáp: "Bạch Thế Tôn, con biết Phật có chế giới, nhưng ở đây hành dâm nơi âm hộ và xuất tinh ở ngoài kia mà." Phật nói: "Hành dâm bên trong âm hộ và xuất tinh ở ngoài, hay hành dâm ở ngoài rồi xuất tinh ở trong, thậm chí hai căn, dương Phật và âm hộ chỉ chạm nhau một tí bằng hạt mè cũng phạm ba la di." Lại nữa, lúc Phật an trú tại thành Vương Xá nói rộng như trên, bây giờ có khách buôn từ phương Bắc xa xôi đến đó. Họ suy nghĩ: "Chúng ta từ phương xa đến đây an ổn, không gặp nạn giặc cướp nên tự ăn mừng." Liền bày ra các thức ăn uống, mời các nhạc công đến múa hát rồi cùng nhau truy hoan. Bây giờ trong thành Vương Xá cũng có 500 dâm nữ cũng tụ tập một chỗ. Lúc ấy các thương khách liền sai một người tính cẩn nói với một dâm nữ tuyệt diệu nhất: "Cô hãy đến truy hoan cùng chúng tôi." Dâm nữ đáp: "Tôi đã hẹn trước với nhà vua đêm nay phải đến ở lại trong cung. Nếu ông gọi ban ngày, tôi có thể đến với ông." Thương nhân giận dữ nói: "Không hiểu vật tồi tệ mà cô nhận được khi cô đến chỗ nhà vua là vật gì. Hôm nay nếu cô chịu đến truy hoan với chúng tôi sẽ tặng cô nhiều món bảo vật." Vì tham vật báo, dâm nữ liền hứa với thương nhân, rồi gian trá trang điểm một tỳ nữ đoan chánh nhất giả dạng mình, bảo y đến với nhà vua, lại căn dặn: "Ngươi đến chỗ nhà vua phải khéo dùng phương tiện làm sao cho thật giống với hình dạng của ta, đừng để vua biết là không phải ta." Lúc đó vua tắm xong, mặc đồ tươm tất, ngồi chờ dâm nữ, mơ tưởng đến cô, thì bỗng chốc cô hiện đến. Nhưng từ xa vua trông thấy, biết đó là đứa đầy tớ chứ không phải dâm nữ, liền chặn lại mắng. Ngươi là ai mà lại đến đây? Tỳ nữ hoảng sợ liền tâu thật với vua rằng, các thương nhân ở phương Bắc xa xôi mang bảo vật đến, đã đem nhiều vật quý tặng chủ nhân tôi. Chủ nhân tôi vì thấy nhiều của quý, khởi lòng tham, nên sai tôi đi thay để đáp lời hứa trước, nhưng tưởng đại vương không biết. Vua nghe tỳ nữ nói, liền nổi giận, mắng. Con tiện tỳ kia, sao ngươi lại dám coi thường, lừa dối ta? Liền sai lính hầu cắt bỏ hình nữ, âm hộ của cô. Đoạn nói về các thương nhân, từ xa trông thấy sứ giả đến, họ biết là do vua sai tới, liền xa chạy cao bay. Sứ giả liền bắt dâm nữ, cắt bỏ hình nữ. Đến khi sứ giả của vua về hết, các thương nhân trở lại chỗ cũ. Thấy dâm nữ như thế, ai nấy đều động lòng thương cảm. Họ liền gọi lương y đến, trọng thưởng, nhờ chữa trị vết thương cho dâm nữ. Vị y sĩ này tài giỏi nên chữa trị vết thương bình phục rất nhanh. Khi ấy tôn giả Ưu Ba Ly nhân sự việc dâm nữ như thế, biết đúng lúc bèn hỏi Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, nếu có người cắt nữ hình bỏ đi, rồi tỳ kheo hành dâm nơi chỗ hư hoại ấy, có phạm Ba La Di không? Phật dạy, phạm Ba La Di. Lại hỏi, Bạch Thế Tôn, nếu nữ hình lìa khỏi thân, hành dâm nơi nữ hình ấy, có phạm Ba La Di không? Phật dạy, mắc tội thâu lan giá. Lại hỏi tiếp, Bạch Thế Tôn, nếu nữ hình ráp lại với thân mà vết thương chưa lành, hành dâm nơi ấy có phạm Ba La Di không? Phật dạy, phạm Ba La Di. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Vương Xá, nói trọng như trên, bây giờ vua A Xà Thế sinh một đồng tử, đặt tên là Ưu Đà Di Bạc Đà La, dương vật của cậu bé này bị nhiễm trùng, đã dùng mọi thứ thuốc chữa trị nhưng vẫn không lành. Thấy đứa bé bị vết thương hành hạ đau đớn, người vú nuôi thường dùng miệng ngậm dương vật, hơi ấm truyền vào nên giảm bớt sự đau đớn. Bà vú thường ngậm luôn, dương vật được tiếp xúc với hơi ấm, do đó xuất tinh. Khi xuất tinh, vi trùng liền theo sinh khí ra ngoài. Nhờ thế đứa trẻ dần dần lành bệnh, dứt hết thống khổ. Từ đó trở đi, nó thường sử dụng phương pháp hành dâm nơi đường miệng, lâu ngày thành thói quen. Do đó, nó cưỡng bức những bà vú nuôi khác để nó hành dâm nơi đường miệng. Cậu ta có một người vợ, cô này suy nghĩ, chồng ta đã tập quen thói ấy, sẽ không cần đến ta nữa. Vậy ta phải dùng phương tiện gì để ngăn chặn những chuyện xấu ấy? Thấy rồi cô khoác y, trùm lên mặt, để thân thể lõa lồ, đi đến chỗ mẹ chồng, lễ bái thưa hỏi mẹ. Mẹ chồng mắng, ngươi điên rồi sao? Tại sao làm như thế? Cô đáp, không điên, chỉ vì con của mẹ bỏ con đường thông thường mà sử dụng đường miệng, cho nên con che miệng lại. Rồi cô trình bày đầy đủ sự việc trên cho mẹ chồng nghe. Bấy giờ trong cung rỉ tay nhau, khiến mọi người ở ngoài đều hay biết cả. Do đó nhiều người bắt chước hành dâm nơi đường miệng. Biết việc như thế, các bà La Môn, cư sĩ ở thành Vương Xá, cùng đi đến chỗ vua tâu rằng, tâu đại vương, trong nước hiện nay đang lưu hành một thói xấu. Vì sao miệng là chỗ ăn uống mà lại dùng làm sự bất tịnh, hành lạc? Vua nghe lời tâu ấy, cho là việc không thể nào chấp nhận được, liền ra lệnh. Từ nay trở đi, nếu ai làm việc đó, hoặc xúi kẻ khác làm, phải trị tội thật nặng. Bây giờ tôn giả Ưu Ba Ly biết đúng lúc, nên hỏi Đức Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, nếu tỳ kheo cùng tỳ kheo hành dâm nơi đường miệng, có phạm Ba La Di không? Phật dạy, cả hai đều phạm Ba La Di. Tôn giả lại bạch Phật. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo cùng sa di hành dâm nơi đường miệng, có phạm Ba La Di không? Phật dạy, tỳ kheo phạm Ba La Di, còn sa di thì bị đuổi đi. Lại bạch Phật. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo cùng bạch y hành dâm nơi đường miệng thì thế nào? Phật dạy, tỳ kheo phạm Ba La Di, còn bạch y thì theo sự quy định của luật pháp thế gian. Lại bạch Thế Tôn, tỳ kheo cùng tỳ kheo ni hành dâm nơi đường miệng thì thế nào? Phật dạy, cả hai đều phạm Ba La Di. Tôn giả lại hỏi, bạch Thế Tôn, nếu ngoại đạo xuất gia cùng tỳ kheo hành dâm nơi đường miệng thì thế nào? Phật dạy, tỳ kheo phạm ba la di nhưng ngoại đạo thì theo sự quy định của họ biết làm thế nào được. Luật Maha Tăng Kỳ, hết quyển thứ nhất.